Độc Tôn Tam Giới, chương 3548, Thiên Ma Đền Tội, góc truyện audio.com. Chỗ tiện lợi của công kích này ở chỗ, nó thoạt nhìn dường như cũng không có bao nhiêu dị tượng mạnh mẽ, nhưng hết lần này tới lần khác lại có khí thế bao trùm tất cả. Trong không gian không rộng lớn kia đem cơ hồ tất cả thứ vật chất bao phủ, còn phá hủy kết cấu, đem hư không từ đầu tới đuôi thanh lọc một lần vậy. Tiếng kêu thảm thiết của Thiên Ma lão tổ truyền ra, lập tức bị tiếng nổ lấn áp. Sau một khắc chung quanh mới trở lại bình thường, hơn 10 dặm chung quanh trừ không gian sụp đổ ra, không còn bất kỳ vật gì. Ngay cả cỏ cây vốn có, những sườn núi trước mặt con đường, toàn bộ đều là một mảnh hư vô, không có cái gì, chỉ có hư không sụp đổ đáng sợ. Một kích này vô cùng cường đại, lực khống chế này cũng khiến cho hô hấp của Giang Trần không nhịn được mà dồn dập lên. Ánh mắt tứ đại thần thú cũng trở nên quái dị vô cùng. Trong ánh mắt bọn họ thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút ý sợ hãi. Rất rõ ràng loại công kích này đã vượt qua phạm trù nhận thức của bọn họ. Nếu như bọn họ đổi vị trí với Thiên Ma lão tổ một chút như vậy vừa rồi người hóa thành cho bụi, hư vô là bọn họ. Chết rồi sao? Thái Tuế Bạch Hổ ngây ngốc hỏi một câu, lúc này hắn còn chưa bình tĩnh lại được. Có lẽ chết rồi à? Thần thú Huyền Vũ cũng sợ hãi nói. Rõ ràng là đồng bản tiêu diệt đối thủ, nhưng mà loại cảnh tượng này khiến cho mặt bọn họ cắt không còn một chút máu trắng bệch. Thần Điểu Chu Tước cười khổ nói. Trần Thiếu, ngươi có đại sát khí như vậy vì sao tới bây giờ mới dùng? Để cho chúng ta vất vả đánh như vậy à? Long Tiểu Huyền lại nói. Trần Thiếu tự nhiên làm vậy là vì muốn cho chúng ta có cơ hội thực chiến. Trận chiến này chẳng lẽ mọi người không cảm thấy thu hoạch của mình rất lớn sao? Trận chiến với Thiên Ma lão tổ quả thực đối với bọn họ có trợ giúp rất lớn. Giang Trần cười ha hả quấy động bầu không khí một chút. Vẫn là Long Huynh hiểu ta. Không phải là ta không muốn dùng đại sát khí này, mà là ta không xác định đại sát khí này rốt cuộc có lực hủy diệt thế nào. Thật đáng sợ, Thần Điểu Chu Tước thở dài. Ta hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được lực hủy diệt của một kích này. Đáng sợ nhất chính là một kích này có lực khống chế vô cùng hoàn mỹ, cũng không có bao trùm toàn diện, làm cho ảnh hưởng lan tràn ra chung quanh. Lực khống chế như vậy tuyệt đối là đại năng, tu sĩ thần đạo cửu trọng. Giang Trần cười mà không nói, cái gì mà thần đạo cửu trọng a? Đây chính là chư thiên thiên đế, thần đạo cuối cùng tham ngộ vô thượng thiên đạo, được tạo vật tán thành, là đế vương chân chính trong thần đạo, là thần đạo trung cực. Chư thiên thế giới, tu sĩ thần đạo cửu trọng cũng không thiếu. Chỉ là muốn tu thành bán bộ thần vương cũng không nhiều. Còn chân chính tu luyện tới thần vương lại là Long Phượng Sừng Lân. Mặc dù thành thần vương, nếu như không được tạo hóa thừa nhận, không được tạo vật tán thành, không có tín vật chư thiên thì cũng không có cách nào trở thành chư thiên thiên đế. Muốn xưng là chư thiên thiên đế phải đạt tới vài điều kiện, hơn nữa phải đồng thời có đủ các loại điều kiện này. Đầu tiên tu vi phải vững chắc ở cấp bậc thần vương. Thứ phải được tạo hóa tán thành, nhận được tín vật chư thiên tạo hóa. Thứ ba phải luyện hóa chư thiên đại thế giới một phương của bản thân mình. Những điều kiện này thoạt nhìn cũng không phức tạp, góc truyện audio.com, nhưng trên thực tế muốn thực hiện dễ như vậy sao? Trong vũ trụ bao la mờ mịt này, chư thiên đại thế giới có rất nhiều. Nhưng mà mỗi một đại thế giới đều có vô thượng thiên đế chí cao vô thượng. Người muốn cướp lấy cơ nghiệp người khác nói dễ vậy sao? Tự mình luyện hóa một chư thiên đại thế giới nói dễ vậy sao? Bởi vậy tuy rằng chư thiên thiên đế cũng là tu vi thần vương, nhưng mà chư thiên thiên đế bởi vì có tín vật tạo hóa chư thiên thực lực so với thần vương bình thường mạnh hơn rất nhiều. Một kích của thiên đế có thể nhẹ nhõm tiêu diệt một thần vương bình thường. Cũng bởi vì có một tín vật tạo hóa chư thiên, được tạo hóa tán thành, có lực tạo hóa gia trì. Dưới tình huống bình thường, chư thiên thiên đế nếu như không có bị đoạt lấy tín vật tạo hóa, không có bị người khác luyện hóa, muốn giết chết một chư thiên thiên đế cơ hồ là chuyện không có khả năng gì. Cho nên muốn trở thành một thiên đế chư thiên đại thế giới, không biết phải có bao nhiêu năm khổ tu, không biết phải tích lũy phúc duyên bao nhiêu đời. Nhìn qua Thiên Ma lão tổ không có lưu lại một chút cặn bã nào ở trong hiện trường, trong lòng Giang Trần nhẹ nhõm không thôi. Họa ma tộc lo lắng lâu như vậy rốt cuộc cũng triệt để diệt trừ. Cao tầng ma tộc cũng không còn dư một ai. Về phần những chủ lực ma tộc kia tin tưởng đám người Hạ Thiên Trạch nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ. Một chút năng lực ấy, đám người Hạ Thiên Trạch vẫn phải có. Khi Giang Trần đem tin tức diệt ma thành công trở về cả Vạn Nguyên đảo đều sôi trào, cả Đông Duyên đảo cũng sôi trào. Nhưng mà sôi trào hơn là cương vực nhân loại, hạo lớn trong lòng luôn uy hiếp cương vực nhân loại rốt cuộc cũng triệt để bị tiêu diệt. Từ nay về sau thần nguyên đại lục không còn họa ma tộc nữa. Giang Trần trở về cương vực nhân loại giống như là anh hùng chiến thắng trở về, được hoan hô giống như anh hùng. nhưng mà Giang Trần không có xuất đầu lộ diện quá nhiều. Hắn đem chuyện cương vực nhân loại chậm rãi chuyển giao cho Hạ Thiên Trạch, giao cho An Già Diệp, giao cho những tu sĩ thượng cổ kia. Cương vực nhân loại thủy chung vẫn chỉ là bước đầu trên con đường tiến lên của Giang Trần. Đi tới hiện tại, sứ mạng của Giang Trần ở Thần Uyên Đại Lục trên cơ bản đã hết. Duy nhất còn có chút lo lắng lại là chiến trường vực ngoại ngoài Vạn Uyên Đảo. Trong khoảng thời gian giao chiến với ma tộc, chiến trường vực ngoại rốt cuộc như thế nào Giang Trần cũng không thể nào biết được. Cho nên hắn quyết định đi xem một chút, chiến trường vực ngoại hiện tại còn đang ở trong trạng thái rằng co, chủ lực thập đại thánh địa không ngờ lại vô cùng ương ngạnh, vẫn giữ vững vị trí ở chiến trường vực ngoại. Đương nhiên cũng bởi vì chiến trường vực ngoại gần đây không có quá nhiều cường địch xâm lấn. Nhìn thấy Giang Trần tới, chủ lực thập đại thánh địa đều vui mừng quá đỗi. Bọn họ đã từng nghe nói ma tộc xâm lấn Vạn Uyên Đảo, bất đắc dĩ cho nên bọn họ mới không trở về được. Hiện tại Giang Trần xuất hiện ở chiến trường vực ngoại, như vậy đã nói rõ ma tộc đã bị Giang Trần đánh bại. Giang Trần đã từng đáp ứng với thập đại thánh địa phải thay đổi hiện trạng của Thần Uyên Đại Lục, làm cho Thần Uyên Đại Lục vĩnh viễn không bị cường địch bên ngoài nhớ thương. Lúc ấy Giang Trần đưa ra ba biện pháp, trong đó một loại chính là thay đổi quỹ tích vận hành của vị diện. Một loại là bố, góc chuyện audio.com, trí trận pháp phòng ngự, hoặc là chế tạo không gian loạn lưu chung quanh vị diện. Những sương mù không gian này, gia tăng độ khó khi xâm lấn vị diện của cường địch ngoại vực. Hiện tại Giang Trần thay đổi quỹ tích vận hành của vị diện còn cần phải đột phá tới thần đạo cao giai. Hai loại biện pháp khác đối với hắn mà nói không có quá nhiều độ khó. Giang Trần vừa ra tay, lập tức đem cường địch ngoài chiến trường vực ngoại diệt sát toàn bộ. Ra tay cực nhanh, thân thủ mạnh mẽ, quả thực khiến cho thập đại thánh địa nhìn mà há hốc mồm. Nhưng mà Giang Trần cũng không có giải thích gì thêm, mà thực hiện hứa hẹn, bắt đầu bố trí trận pháp, mở không gian loạn lưu ở biên giới vị diện, chế tạo sương mù không gian. Hắn định chờ khi tu vi mình đột phá thần đạo thất trọng, sẽ thử thay đổi quỹ TC vận hành của Thần Uyên Đại Lục này một chút. Hiện tại mục tiêu của Giang Trần rất rõ ràng, chính là sớm ngày đột phá thần đạo cao giai, sớm này nắm giữ mê hoặc về thân thế kiếp trước. Đi chư thiên đại thế giới, tìm kiếm manh mối của phụ thân kiếp trước. Đây là sứ mạng hiện tại hắn bức thiết nhất, cũng là sứ mạng mà kiếp trước kiếp này từ trước tới nay hắn không bao giờ quên. Cách chương.